Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 223. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nô lệ Đấng Christ phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 5 đến câu 9 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Kẻ làm tôi tớ hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc mình đã làm. Hỡi anh em, là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tới mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết.
Đây thì ông gửi tiếp đến thăm hội thánh, và ông dùng cái chữ là phải tiếp tiếp ở trong sự run rẩy, run sợ, lạ lắm. Chúng ta muốn đọc phần đó ở trong câu số 15, câu số 16. Khi mà ông gửi tiếp tới thì ông nói như thế này, để tôi đọc từ câu 14: tôi đã khoe mình với tiếp về anh em trong sự gì thì tôi chẳng hổ thẹn, nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em nên lời khen về anh em mà chúng tôi đã khoe với tiếp cũng thế là thật. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội thêm. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Chỉ có đón một người vô nhà thờ thôi mà phải đón trong sự run rẩy kinh sợ.
Nghĩa là sao?
Chờ một tí. Sách Philip đoạn số 2. Sách Philip đoạn số 2, ông đụng tới một cái khía cạnh nữa mà chúng ta sẽ thấy trong câu số 12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt thôi, lại bây giờ lúc tôi vắng mặt hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Ông nói ở đây cái sự làm theo ý Chúa và làm sống động ở trong đức tin của mình, phải sống trong cái sự run rẩy, sợ sệt run rẩy. Đem những cái điều này lại thì chúng ta bắt đầu thấy một cái nguyên tắc rất là sâu nhiệm. Trở lại với vấn đề tại Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2, khi ông đến giảng ở trong hội thánh. Một điều mà chúng ta biết là Phao-lô không có sợ ai, không có sợ người. Thành thử ông không có nói là tôi tới nhà thờ tôi sợ mấy ông. Tôi sợ mấy ông nhà thờ này dữ lắm, giống như tới nhà thờ này ai cũng run hết đấy. Chẳng vậy. Mà ông không sợ người, ông cũng sợ lên giảng. Nhưng mà cái lý do tại sao ông sợ, tại sao ông nói tôi tới nhà thờ, tôi tới giảng này tôi run lắm, mà tôi thấy bụng rủng chân tay, yếu đuối trong người, lý do là sao? Ông nói bởi vì ông có một cái sứ mệnh, đó là tôi đoán định ở giữa anh em chẳng biết sự gì khác hơn ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ đóng đinh trên cây thập tự. Tôi đến để giảng về Đức Giêsu Christ và tôi giảng Chúa trên thập tự. Và tôi hiểu tất cả cái hoàn cảnh đó là mọi người đang trông đợi một cái điều gì khác hơn. Một trông đợi dùng lời cao xa, dùng lời khôn sáng, dùng lời để mà giúp đỡ, dùng lời khuấy động. Và tất cả mọi người chờ đợi điều đó. Và tôi nhất định không làm điều đó. Tôi biết làm chứ không phải không. Nhưng mà tôi không làm. Tôi từ chối không làm. Tôi chỉ làm một điều. Đó là tôi giảng Đức Giêsu Christ đóng đinh trên cây thập tự. Vì sao? Ông nói trong câu số 4, vì lời giảng tôi chẳng bằng sự diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của Thánh Linh quyền phép để làm gì? Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Tôi sợ một điều là như thế này, khi tôi tới và giảng trong hội thánh, thì tôi có cách này cách kia, giảng không đúng, không có đại diện Đức Chúa Jesus Christ một cách đúng mức, và không giảng đúng với cái sứ điệp của tin lành, không giảng đúng về thập tự giá của Chúa. Ông nói điều đó là tôi sợ, chứ tôi không có sợ ai trong nhà thờ đâu. Tôi sợ là khi tôi đứng lên thì tôi không làm đúng với Chúa và không đúng với cái tin lành của Chúa. Cho nên tôi sợ lắm và tôi rất kính kiền, rất là lấy lòng run sợ mà nói là tôi phải hết sức cẩn trọng để mọi lời tôi nói, thái độ tôi làm, chữ tôi dùng, điều tôi dạy nó phải thích hợp với Chúa và thích hợp với lời Ngài. Nếu chuyện đó không phải tôi không có giảng, nhưng mà anh chị em thấy cái thái độ ở bên trong không? Ở đằng sau không? Ông nói là tôi sợ làm điều gì mà không xứng đáng với Chúa. Tôi sợ làm điều gì đó mà nó sai trật với tin lành của Chúa. Tôi sợ lắm. Cho nên tôi run rẩy mà làm. Và điều đó cần ghi nhớ trong lòng chúng ta. Giữ đó. Điểm thứ hai, trở lại với lại Philip. Lúc nãy cái câu là
lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.
Không có nghĩa là chúng ta sợ phải sống cả không mà mất sự cứu rỗi. Tại vì cái nội dung rất là đáng ghi nhớ ở đây. Ông bắt đầu đoạn số 2, ông nói là anh em phải sống với nhau trong sự yêu thương thâm cầm của Thánh Linh. Ông nói rằng trong Chúa có sự yên ủi, có lòng yêu thương, có sự cứu giúp, có lòng yêu mến, có lòng thương xót. Thì anh em phải sống như vậy. Anh em phải sống không vì lòng tranh cạnh, nhưng mà phải khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Rồi ông đưa ra cái hình ảnh về Chúa Giêsu Christ. Ông nói hãy có đồng tâm tình của Đấng Christ đã có. Chỉ cho chúng ta thấy, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, xong chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, bỏ mình đi lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Rồi ông nói, ấy vậy, anh em hiểu điều đó, anh em là những người yêu dấu của tôi, như vậy anh em đã hiểu rồi đó, thì sao? Hãy vâng lời mà sống, hãy càng làm hơn nữa, lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Tôi làm đó là trong cái sự thông công mà tôi dạy anh em, công việc Chúa mà tôi giao phó cho anh em ở trong hội thánh, cái sự nâng đỡ nhau, thương mến nhau, lo tưởng cho nhau là chuyện mà anh em phải làm để xứng đáng với Đức Giêsu Christ. Cái hình ảnh của Chúa là Đấng đã hạ mình xuống chết trên cây thập tự, mà anh em sống làm sao để thích hợp với hình ảnh đó. Cho nên anh em phải cẩn trọng trong chuyện anh em làm, trong sự liên hệ anh em có trong hội thánh, run rẩy sợ sệt mà sống cho đúng với cái tiêu chuẩn mà Chúa đưa ra. Cho nên ông nói là không phải là sự thông công trong hội thánh là điều anh em muốn, hễ tới thích thì tới, không thì đi, hễ mà có giờ rảnh lo cho ai thì lo, không có thì thôi do người khác.
Không.
Cái chuyện này là cái chuyện anh em phải nhớ là anh em sống làm sao cho xứng đáng với Chúa, xứng đáng với sự hy sinh của Chúa, xứng đáng với sự cứu chuộc của Chúa. Cho nên anh em phải lấy lòng run rẩy sợ sệt mà đem điều đó ra. Và tôi tưởng điều này hội thánh cần nghe chứ, mỗi chúng ta cần nghe, bởi vì chúng ta quên mất cái chỗ run rẩy sợ sệt mà chúng ta phải sống trong cái cộng đồng,
sống thông công trong yêu thương
mà Chúa giao cho chúng ta. Vì sao? Vì phải cẩn trọng lắm, kẻo thiếu hụt cái tiêu chuẩn của tin lành, thiếu hụt cái sự đòi hỏi của đức tin, tâm tình của Đấng Christ đã có. Cũng muốn nhấn mạnh thêm nhiều, nhưng mà tôi cứ phải trở lại với chuyện của Tít, tại vì là
sứ đồ Phaolô
gửi ông Tít tới và ông nói là tôi có khoe Tít về anh em nha. Tôi nói trước là hội thánh này rất là yêu mến Chúa, họ có lòng phục vụ Chúa lắm. Thì cho nên lúc mà ông Tít tới đừng có làm ông thất vọng. Mà tôi rất muốn là sao? Tin cậy anh em trong mọi sự. Cái chuyện rất là đơn giản, chuyện liên hệ. Ở đây ông không có nói về chuyện gì Chúa cao sâu, cũng nói về thập tự giá của Chúa. Ông nói rằng trong cộng đồng hội thánh, anh em sống trong sự yêu thương. Tôi tuyên bố cái điều đó với Tít. Cho nên anh em cẩn thận, sống đúng như vậy. Chuyện nhỏ thôi. Đón ông Tít tới trong hội thánh, trong sự giảng dạy, nhưng mà ở trong đó cẩn trọng để cũng làm cho thích hợp với đạo tin lành, với lòng yêu thương. Anh chị em đem điều đó vào trong đời sống của chúng ta, như là các nô lệ ở trong Ephesos, họ nghe điều này. Và họ nói bây giờ tôi về. Hồi trước tôi khác. Hồi trước chủ đánh đau tôi hận đời. Phaolô nói cái hận đời đó không thích hợp với tin lành. Cái chuyện chủ có thể không biết nhưng mà tôi hận đời. Phaolô nói anh em cẩn trọng lấy làm run rẩy mà sống ở trong cái hoàn cảnh này. Bởi vì anh em coi chừng là nó không thích hợp với đạo Chúa. Hay là tôi lo quá. Tương lai không biết làm sao, kiếp làm nô lệ này không tới đâu hết. Rồi vợ làm sao, con làm sao, tất cả. Phaolô nói rằng tất cả mọi điều thứ yếu trong đời này, Chúa trên hết. Coi chừng cái sự lo lắng đời này làm cho lòng tin cậy Chúa hao mòn chăng. Coi chừng không xứng đáng với Chúa chăng. Cho nên ở cái chỗ đó, một cái chỗ sâu xa xoáy động cái lòng của cái người nô lệ này. Và có phải đó là điều sâu xa mà nói với chúng ta, như là ở trong Timôthê nhất đoạn 6 mà kỳ trước chúng ta đọc là hết thảy những người dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ông nói là cái chỗ mà anh em bị đánh, bị đập vì sự đau thương của đời sống, kiếp nô lệ, tôi hiểu chứ không phải không, ở trong hoàn cảnh này, nhưng mà đó không phải là thứ tự ưu tiên. Anh em sống với cái sự quan tâm là làm thế nào trong cái chỗ phản ứng của anh em, trong cái chỗ anh em sống ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, để danh hiệu của Chúa, tức là danh Chúa và đạo lý của Chúa, không làm cho người ta nói phạm thượng, không làm cho người ta nói ngược lại, không làm cho người ta nói tin Chúa mà vậy. Tiếp đoạn 2 câu 9 câu 10, hãy khuyên những kẻ tôi tớ vâng phục chủ mình. Ở đây nói thêm là sao? Để làm tôn quý đạo của Đức Chúa Trời. Cái chữ làm tôn quý đạo của Đức Chúa Trời chúng ta trong mọi đường. Rõ ràng cái chỗ là làm tôn quý đạo của Đức Chúa Trời chúng ta trong mọi đường. Cái lúc bị đòn đổ máu trên lưng ra đó, cái quan tâm trong đầu của mình là làm thế nào để mà trong sự chịu đòn này làm cho đạo Chúa được tôn quý.
Làm sao điều này xảy ra được trong tấm lòng?
Trừ ra là cái lòng đó được hoàn toàn thay đổi, đã sống ở trên một cái khía cạnh khác biệt. Cái giá trị đo lường đời sống không còn như trong thế gian này nữa, không còn trên chuyện tạm bợ này nữa, mà luôn luôn bám víu lên Chúa và quan trọng lên Chúa. Thì lúc nó đập mình roi nó tới với mình, lúc đó mình mới nghĩ rằng đạo Chúa làm thế nào để bày tỏ trong máu huyết của tôi, trong cái hoàn cảnh này của tôi. Anh chị em chúng ta nghe những lời này nghe như là chuyện xa vời, có không? Nhưng mà có phải đây là sự kêu gọi lớn của chúng ta, là nếu chúng ta nói rằng tôi là tôi mọi của Đấng Christ, như là lời Kinh Thánh nói anh em là tôi mọi của Đấng Christ, anh em không đeo đuổi cái cuộc đời này như là lẽ sống của anh em nữa, anh em không đo lường sự lên xuống của cuộc đời này là giá trị của anh em nữa, anh em phải coi một cái chỗ rõ ràng trên hết là Chúa và nước này. Đó có phải là lời Kinh Thánh từ đầu tới cuối không? Mà đó có phải là cái chỗ mà phân biệt ra Chúa nói rằng người ngoại chẳng như vậy, họ sẽ tìm ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng các ngươi thì sao? Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Trước hết hãy đặt để Chúa trên hết và sợ Chúa trên hết và quan trọng Chúa trên hết. Đừng sợ những người nào mà chỉ giết được thân thể mình, Chúa nói. Sợ đấng mà cả linh hồn và thân thể mình ở dưới sự đoán phạt. Cho nên đó là điều mà chúng ta sợ. Cho nên tôi muốn ngừng lại đây và hỏi anh chị em và cũng hỏi tôi nữa. Anh chị em có sự kính sợ Chúa này hay không? Anh chị em có sống trong sự run rẩy trước mặt Chúa hay không? Đẹp lòng Chúa có quan trọng với anh chị em hay không? Làm buồn lòng Chúa có quan trọng với anh chị em hay không? Anh chị em có coi mình là nô lệ của Đấng Christ và tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời? Tôi hỏi câu đó thì tôi cảm ơn Chúa. Có lẽ một số anh chị em chúng ta không dám trả lời
là có.
Nhưng mà trong hội thánh này thấy có công việc đó. Thấy có những người đang đi con đường này. Hy sinh làm việc hết sức, có sự thay đổi của Chúa đang làm trong đời sống. Tôi nói Chúa được tôn vinh vì anh chị em. Và hội thánh được mạnh mẽ vì anh chị em. Và anh chị em là người được phước cho nên tiếp tục đi con đường đó. Nhưng đồng thời tôi cũng phải nói là có những người ráng trả lời cũng không trả lời được. Và với những người đó tôi kêu gọi một cái sự ăn năn rõ ràng. Bởi vì cuối cùng đây là cái điểm thẩm định đời sống của chúng ta. Đây là cái điểm đo lường căn bản hơn hết. Tôi thuộc về ai? Tôi sống cho ai? Ai là chủ tôi? Và điều đó bày tỏ ra trong đời sống chúng ta như thế nào? Nếu không, Phaolô dùng hai chữ khác để giúp cho chúng ta. Nếu không thuộc về Chúa, không sống cho Chúa thì làm gì? Ở trong câu số 6, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi tìm kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải coi tôi tớ của Đấng Christ lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hầu việc để mà được thấy, tìm cách làm đẹp lòng người ta, hai cái điều đó cộng lại. Nhưng mà cái chữ hầu việc để mà được thấy, chữ ông dùng, tức là một người làm có hai cái khuynh hướng: làm để được chú ý, để mà được lên lương, hay là được khen thưởng, hay là được người khác, hay là chủ của mình nhận là này giỏi, có chuyện gì khác đưa cho nó, tức là mình làm để chứng minh rằng mình giỏi. Hay là mình lười biếng á, mình không thích làm, ngồi đó chỉ khi lúc nào chủ đi ngang làm bận rộn người kia, chủ đi cái xong nghỉ, tức là cái thái độ là lười không muốn làm. Hai á là làm để cho mình được lợi, hai cái đều gọi là làm để được chú ý hay là làm để khỏi bị hại. Ở trong đó cái căn bản là gì? Là mình. Là mình và sự đo lường của người khác là cái căn bản. Tức là nếu mà không có để Chúa ở trọng tâm thì mình sẽ để mình hay người khác ở giữa cái trọng tâm đó, không có chỗ nào khác hơn. Anh chị em có gặp hay là trong đời sống mình, hay là có thể soi gương mà thấy là có những cái khuynh hướng là mình lắc léo chỗ này chỗ kia, người trên hay là luật lệ thứ này thứ kia để mà được thứ này thứ kia không? Thái độ ở bên trong nó đặt mình ở một cái chỗ mà mình bằng lòng du di những cái nguyên tắc để có thể nhận được một vài cái thứ nhỏ nhỏ này, thứ nhỏ nhỏ kia. Đó là cái lối sống khi không có Chúa. Và thứ hai là mình rất khắt khe với người khác. Thấy người khác sai là mình chỉ trích, mình đủ thứ.
Thái độ đó cho chúng ta thấy rằng mình đang sống với một giá trị sai trật, đặt để mình làm trọng tâm và đặt để tầm quan trọng của ý kiến của người khác. Thái độ của người khác đối với chính mình là thước đo căn bản.
Nếu chúng ta không hầu việc Chúa thì chỉ có một cách, đó là cái sự bày tỏ của cái nguyên tắc sống trong đời sống. Không có cách nào khác. Vì sao? Khi mình ở giữa và khi người khác chung quanh rồi mình sợ người thì chỉ có cái đó thôi. Phải không? Cho nên vấn đề của chúng ta hiểu rõ cái sự thay đổi ở bên trong chúng ta, nó phải bày tỏ ra là Chúa là chủ của chúng ta, là tôi mọi của Chúa. Tôi phải đi nhanh tí. Phần số 2 ở trong sự hầu việc Chúa đó là hầu việc với lòng thành. Chúng ta hiểu cái chữ lòng thành này cũng đơn giản thôi. Hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục. Như vâng phục Chúa, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi. Các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta. Chẳng phải là tôi tới đấng Christ lấy lòng tốt. Một chữ nữa, lấy lòng tốt. Làm theo Chúa thì phần đầu là lấy lòng thật thà. Chữ 2 là lấy lòng tốt. Rồi trong câu số 7, hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ. Tiếng Việt mình dịch ra những chữ hơi khác, nhưng mà tôi muốn nói như vậy.
Chữ đầu tiên là chữ lòng thật thà, nhấn mạnh về tấm lòng, nói về khía cạnh của tấm lòng bên trong.
Thứ hai á,
hãy lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Lòng tốt ở đây nói về tâm thần, tâm tính, linh hồn, người ở bề trong. Thứ ba, đem lòng yêu mến hầu việc chủ. Yêu mến ở đây nói về ý định tốt lành, ý chí tốt lành, sự suy nghĩ chân chính.
Tức là ông đang dùng một cái chữ là từ trong lòng tới linh hồn tới trí óc. Ông đang dùng chữ gì? Tất cả con người của chúng ta.
Khi Đức Chúa Giêsu tóm tắt điều răn lớn hơn hết của lời Chúa dạy dỗ cho chúng ta là gì? Chúa nói làm sao?
Đầu tiên hơn hết của chúng ta là sống cho Chúa thì sao? Ngươi phải hết lòng. Rồi gì nữa? Hết ý, rồi hết linh hồn, rồi thêm cái chữ hết sức, tất cả đó. Tức là hết tất cả những gì ở trong người của mình để hầu việc Chúa. Chữ hết lòng này đó, chữ hết của tiếng Việt cũng có nghĩa thâm thúy đó. Chỉ có một chuyện trong lòng thôi. Trong lòng chỉ có một chuyện thôi. Tức là cuối cùng ở trong lòng mọi chuyện khác đều bỏ ra hết rồi, chỉ còn một chuyện còn lại. Thì cái chuyện đó là chuyện có Chúa, cái chuyện cho Chúa.
Điều mà Kinh Thánh muốn nhấn mạnh là sự chú tâm độc nhất đến với Chúa, sự quan tâm trên hết là thứ tự ưu tiên với Chúa và với Chúa mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy chỉ là có Chúa, với Chúa mà thôi. Có một, không hai. Đây là chữ dùng Phaolô muốn nhấn mạnh.
Thì trong lòng nhiều khi có hai đường. Chúa, đời, Chúa, đời, Chúa, đời. Nhưng nói không, cái người theo Chúa bây giờ chỉ có Chúa thôi. Không còn cái gì trong đời sống nó nữa. Mà đó có phải là cái chỗ mình phải quan tâm không? Vì cái chuyện thường xuyên trong hội thánh. Chúa, đời, Chúa, đời. Lâu lâu thì đời, đời, đời. Lâu lâu có Chúa. Nhưng mà rất ít khi chỉ có Chúa. Và ông nói là một người tới chỗ rằng phải lấy hết lòng. Không còn cái gì trong lòng nữa. Chỉ có một sự chú ý. Đó là Chúa. Và vì thế sống cho Chúa. Ông nói là có một cái động cơ, và cái động cơ bây giờ duy nhất. Tức là bữa tối khi mình nằm thao thức, mình ngồi mình nghĩ tới chuyện. Mình nghĩ tới gì? Cái mà mình đang nghĩ tới nó phải bày tỏ ra một cái sự chú ý tới Chúa. Cái chỗ như Phaolô nói là sự run sợ trước mặt Chúa. Không biết con đã làm điều đó đại với Chúa chưa? Hay là con muốn làm điều này để đại với Chúa? Hay là mình ngồi đó mình sợ bệnh tới, xe hư, lên lương, xuống lương, đủ thứ.
Không, tấm lòng đặt trọng tâm nơi Chúa mà thôi.
Cuối cùng, cái điểm mình lo lắng hay là điểm mình đeo đuổi cái hoài bão của mình, nó là Chúa. Có không? Đó là cái thái độ của nô lệ Chúa. Ở đây cái chữ Chỉ còn một điều quan trọng nữa, thì cái câu mà tôi thường đọc và muốn đọc nữa đó là trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 9 câu 10. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để đẹp lòng Chúa. Dù chúng ta sống hay chết thì cái chữ là cũng làm hết sức đó.
Ý nghĩa chính nghĩa là chúng ta chỉ có một hoài bão, chỉ có một tham vọng, chỉ có một mục đích mà thôi, đó là làm đẹp lòng Chúa.
Chỉ còn một chuyện đeo đuổi quan trọng với tôi nữa thôi, đó là làm đẹp lòng Chúa. Thứ hai, nói thêm là phải hết linh hồn. Hầu việc Chúa phải hết linh hồn, tức là đào thật sâu trong đáy tim của sức mạnh của tất cả con người ở bên trong của mình. Đó là sự hầu việc Chúa, giao phó hết, tận hiến hết. Hát bài dâng hết cho Chúa, dâng hết thanh xuân, dâng hết cuộc đời, chúng ta nghe điều đó. Thì chúng ta nhiều khi bây giờ cũng bớt thanh xuân rồi, còn một số vẫn còn thanh xuân đẹp trai, đẹp gái, tôi muốn nói với cỡ tôi hơn. Mà cũng chưa dám cho Chúa hết, cũng còn giữ, bám bám một chút, đưa ra nhín nhín chỗ này, đưa ra nhín nhín chỗ kia. Tôi hỏi tới cái lúc nào thì mình mới quyết định rằng Chúa là trên hết, con sống cho Chúa, lên thì lên, xuống thì xuống, sập thì sập, mọi chuyện. Bởi vì mọi chuyện đều tạm bợ ở trong tay Chúa, con phải sống cho Chúa, tìm mọi cách hết lòng, hết ý, sống cho Chúa. Không ai đi theo nhắc mình nữa, không ai đi theo kéo mình nữa. Tới cái phần kéo xong rồi, khiêng xong rồi, chuyện đó chuyện cũ rồi, anh em mình đã biết Chúa tới cái mức là mình khiêng người khác trong ai khiêng mình nữa, mình kéo người khác trong ai kéo mình nữa. Tới cái lúc mà tới tuổi này, đầu bạc ở trên đầu, ở trong tâm linh đã đi với Chúa mấy chục năm mà người khác phải kéo, phải lôi, phải kéo, phải lôi, thì không phải là cái chữ hết linh hồn. Nó tới cái chỗ là tôi kéo người khác, tôi khiêng hết người này, tôi chạy tới khiêng người kia, tôi làm hết mọi sự trong mọi chuyện để làm sao? Vì tôi là tôi tới Chúa. Nếu mình còn cái chỗ người khác phải khiêng mình, thì tôi xin nói là anh chị em phải bước tới cái bước để chúng ta khiêng người khác, đổ tâm tình ý tưởng của mình ra. Chữ nữa là ông nói với cái sự quyết định đó, hãy lấy lòng yêu mến hầu việc chủ.
Chữ nói về quyết định tốt đẹp,
tức là mình quyết định mà mình thích cái chuyện này. Tưởng tượng coi, đây là chuyện ông nói với mấy người nô lệ, anh em sẽ ra về và anh em sẽ thích hầu việc chủ. Ông giảng rồi ông đi, tôi về tôi làm. Ông giảng rồi ông đi, tôi về tôi hầu việc. Đây không phải là ông chủ tốt, không phải ông tin Chúa nào. Ông đánh từ vợ từ con, ông làm đủ từ chuyện. Bây giờ ông nói tôi về yêu mến chủ và thích. Thì Phaolô nói với, tại vì cái người chủ thiệt mà mình yêu mình thích đó, không phải ông đó. Cái người chủ thiệt mình yêu mình thích là Chúa. Cho nên bởi vì mình yêu Chúa và mình nói rằng Chúa đặt con trong hoàn cảnh này, con không hiểu tại sao, nhưng mà vì con tin nơi Chúa, con đặt lòng tin nơi Chúa, cho nên con sẽ nắm lấy cái cơ hội mà con đang sống ra và sống hết lòng trong điều đó.
Không có nghĩa là lúc nào mình cũng vui sướng trong hoàn cảnh, nhưng lúc nào mình cũng vui lòng để chấp nhận hoàn cảnh trong Chúa.
Ở trong cái chỗ là con sẽ làm hết lòng, chứ không có làm đến ngày đến giờ, con sẽ làm hết lòng sống ở chỗ này. Người tin Chúa như vậy thì sẽ có một cái nhìn đúng, có một cái thái độ đúng, có một cái sự dấn thân đúng, sẽ có một cái động cơ đúng và sẽ có một tiêu chuẩn cố gắng đúng. Có một cái nhìn đúng, thái độ đúng, dấn thân đúng, động cơ đúng và cố gắng đúng. Và đó là điểm thay đổi trong đời sống của chúng ta. Anh chị em ở đây nó đụng tới chúng ta, bởi vì chúng ta, như tôi nói, không phải là nô lệ nữa. Nhưng mà cái điều đòi hỏi của người nô lệ ở tại Ephesos đó đặt song song với đời sống của chúng ta bây giờ. Tôi hỏi những anh chị em đang đi học, cái động cơ thúc đẩy mình đi học là gì? Ra trường có việc.
Tốt, nhưng là chuyện thứ yếu.
Lấy chồng, lấy vợ.
Tốt, nhưng là chuyện thứ yếu.
Khi mình đi học, cũng phải học để hầu việc Chúa. Giờ không biết cái chuyện đó là sao, nhưng mà tôi đi vào trong cái môi trường này, phát triển những cái điều mà Chúa ban cho để hầu việc Chúa, để sống cho Chúa. Mà ngay cái chỗ đó, khi tôi để chuyện học trên chuyện Chúa, hay là trên cái chuyện đọc Kinh Thánh, hay chuyện thượng Chúa, thì rõ ràng có phải là thứ tự ưu tiên tôi sai trật hay không? Anh chị em đi làm để làm cái gì? Nuôi vợ, nuôi con.
Tốt.
Nhưng mà thứ yếu. Phải không? Tới cái chỗ mà mọi tư tưởng hay là mọi dốc độ của mình là cho công việc làm, mà ở nơi đó chuyện Chúa hay là liên hệ với Chúa, sự sinh hoạt với Chúa, tất cả nó trở thành thứ yếu.
Không phải là dẹp hết.
Công việc làm để vô nhà thờ ngồi ngâm từ thứ hai tới chủ nhật. Nhưng mà tôi nói rằng ở trong cái sự chọn lựa, khi cái lòng mình yêu mến, nó có một cái sự bày tỏ rằng là Chúa trên hết. Cho nên điều đó nhắc nhở chúng ta. Vì ở đây khi người tôi tớ trở về, người nô lệ trở về và sống theo chỗ này, ông sống xứng đáng với đạo Chúa, không làm cho đạo Chúa bị chê bai, và ông sống để danh Chúa được vinh hiển.
một lối đi ngày qua ngày đời nhiều vấn đề lạc loài niềm tin sống không ngày mai sống quên không ai cần ai cứ vui cho trọn hôm nay rồi cuộc vui một mình tôi về nhiều lần ước mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng.